Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 15 trong quyển sách Làm ít hơn kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Lê Ân Trey. Chương 15: Lưu lượng truy cập, nhân tố quyết định sự thành bại của kinh doanh trực tuyến. Khách hàng là vị khách quan trọng nhất ghé thăm cơ ngơi của chúng ta. Họ không phụ thuộc vào chúng ta, mà chúng ta phụ thuộc vào họ. Họ không phải là người ngoài, mà là một phần trong công việc kinh doanh. Chúng ta không ban ơn khi phục vụ họ, mà họ đang ban ơn khi cho chúng ta cơ hội để làm điều đó. Mahatma Gandhi. Lưu lượng truy cập, nhân tố quyết định sự thành bại của kinh doanh trực tuyến. Đúng như vậy, mọi doanh nghiệp đều cần lưu lượng truy cập để tồn tại. Lượng truy cập hiểu đơn giản chỉ là những con người, nếu họ không ghé thăm trang web, sẽ không có ai mua sản phẩm của bạn. Ngay lúc này, rất nhiều người đang tìm kiếm trên mạng chính xác sản phẩm mà bạn đang cung cấp. Một khi bạn xuất hiện trước những người này, bạn sẽ có cơ hội bán sản phẩm hay dịch vụ cho họ. Ngay cả khi trang web của bạn được tối ưu hóa nhiều nhất có thể, và sản phẩm của bạn thuộc loại tốt nhất thế giới, bạn vẫn cần lưu lượng truy cập. Nếu bạn giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác, bạn là người kiên nhẫn. Sự thật là, cần phải có thời gian thì mới xây dựng được nguồn khách hàng, và bạn phải kiên trì theo đuổi một chiến lược lâu dài mới gặt hái được kết quả. Nhưng đáng tiếc là nhiều người dễ nản chí. Họ nghĩ chiến lược thu hút lượng truy cập đang theo không mang lại hiệu quả và đổi sang cái khác. Kiên nhẫn và bền bỉ là chìa khóa mang lại phần thưởng dài hạn, là nguồn lưu lượng truy cập bền vững. Không có cách nào nhanh cả, nên bạn đừng tốn công tìm kiếm. Có một số chiến lược dễ áp dụng và có thể thu hút lượng truy cập nhanh chóng, nhưng chúng hiếm khi kéo dài. Chẳng hạn, chiến dịch quảng cáo thông qua cộng tác viên. Quả thật, có hàng trăm cách để thu hút lượng truy cập vào trang web của bạn. Chúng ta sẽ khảo sát những chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả sau đây. Nhiệm vụ của bạn là hãy áp dụng chúng. Lượng truy cập không đi đôi với doanh thu. Một số người nghĩ rằng càng có nhiều lượng truy cập, họ càng kiếm được nhiều tiền. Thật sai lầm, vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu lượng truy cập, mà là lượng truy cập của bạn tốt như thế nào. Khi lượng truy cập của bạn đã được sàng lọc trước, điều này có nghĩa là họ đã thích thú với sản phẩm của bạn. Chất lượng của lượng truy cập là yếu tố quan trọng nhất, dù bạn quyết định sử dụng phương pháp tính phí hay miễn phí. Lưu lượng truy cập miễn phí hay tính phí, nguồn nào tốt nhất? Khi bạn sử dụng dịch vụ của cả hai dạng cung cấp lưu lượng truy cập miễn phí và tính phí, bạn sẽ tận dụng được thế mạnh của cả hai. Thường thì khi mới bắt đầu, với nguồn lực hạn chế, chiến lược tạo lưu lượng miễn phí là lựa chọn tốt nhất. Một khi trang web tạo ra tiền, bạn có thể đầu tư vào phương pháp tính phí. Hiển nhiên là lưu lượng miễn phí luôn tuyệt vời vì bạn chẳng tốn đồng nào cả. Bạn luôn có thể trả tiền để tạo lưu lượng miễn phí như dịch vụ SEO, các bài báo hoặc dịch vụ đánh dấu trang. Không may là lưu lượng miễn phí khiến bạn tốn nhiều thời gian hơn lưu lượng trả tiền và khó nhắm đúng đối tượng mục tiêu hơn. Lưu lượng trả tiền cho bạn kết quả nhanh hơn, nếu không muốn nói là ngay lập tức, so với lưu lượng miễn phí. Nếu sử dụng đúng cách, bạn có thể tiếp cận chính xác đối tượng khách hàng tiềm năng đang hướng đến. Điều quan trọng nhất là bạn phải đảm bảo rằng chỉ số ROI lớn hơn không. ROI, Return on Investment, lợi nhuận trên đầu tư. Điều này luôn đúng, cho dù đó là sự đầu tư về thời gian hay tiền bạc. Nên đổi chiếc mũ nào? Đen, xám hay trắng? Nếu bạn muốn việc kinh doanh đạt được lợi nhuận lâu dài, đừng chọn loại thu nhập nhanh nhưng thất thường. Tốt nhất, hãy xây dựng doanh nghiệp của bạn để thu hút được những khoản lợi nhuận chắc chắn và có khả năng tăng trưởng. 1. Mũ đen, Blockhead. Thực hiện kỹ thuật mũ đen để tạo ra lưu lượng truy cập bao gồm những việc trái với nguyên tắc và thường vi phạm những điều khoản dịch vụ của Google hoặc các nhà cung cấp lưu lượng khác. Khi bạn cố ý gian lận bộ máy tìm kiếm, bạn có thể bị phát hiện. Nếu bị bắt quả tang, có khả năng toàn bộ trang web của bạn sẽ bị loại ra khỏi chỉ mục và không thể tìm thấy trên Google. 2. mũ xám, gray hat. Các hoạt động mũ xám rơi vào giữa các thông lệ mũ đen và mũ trắng. Thỉnh thoảng khó mà xác định một kỹ thuật là mũ đen hay mũ trắng. Nếu bạn không tự hào khi nói với ai về một chiến lược cụ thể, nhưng nó không trái luật hoặc chống lại các điều khoản dịch vụ, thì nó là một hành vi mũ xám. Thủ thuật mũ xám làm ô nhiễm môi trường Internet, đăng tải 5 video giống hệt nhau, chỉ đổi tựa đề, đến mỗi danh mục chia sẻ video, là một ví dụ về hành vi mũ xám. Bạn không thực sự mang đến giá trị cho những trải nghiệm của khách hàng. Nói cách khác, tốt nhất nên tránh thủ thuật này. Có nhiều cách tốt hơn để bạn đầu tư công sức vào. 3. Mũ trắng, white hat. Thủ thuật tốt nhất mà bạn nên thực hiện là mũ trắng. Nó được các cỗ máy tìm kiếm chấp nhận và dành nhiều thiện cảm. Đồng thời, bạn cũng an tâm hơn. Chẳng việc gì phải spam cả khi bạn cung cấp những nội dung hay và dùng cách chính trực để tạo ra lưu lượng, bạn sẽ được tưởng thưởng. Hãy áp dụng những gì đã được chứng minh là hiệu quả và bạn sẽ thu được lợi nhuận lâu dài. 5 kỹ thuật tạo lưu lượng nên tránh. Có quá nhiều kẻ lừa bịp trên Internet quả quyết sẽ mang đến cho bạn lưu lượng truy cập ngay lập tức. Hãy cẩn thận, sau đây là 5 thủ thuật phổ biến thường gặp. 1. Đảm bảo một số lượng người xem nhất định. Điều này hoàn toàn là lừa phỉnh. Cụ thể, các dịch vụ này sẽ đặt trang web của bạn như một cửa sổ quảng cáo với kích thước 0x0 trên một trang web khiêu dâm. Thứ được gọi là chiến lược tạo ra lưu lượng truy cập này hoàn toàn vô dụng, vì thật ra không có ai nhìn thấy trang web của bạn. 2. Danh sách hợp tác đăng ký, Codrest List. Danh sách hợp tác đăng ký là khi bạn đăng ký thông tin trên một trang web nào đó, thì tự động thông tin của bạn sẽ được đăng ký vào một danh sách khác. Hầu hết mọi người không biết điều đó, nên khi họ nhận email từ danh sách kia, họ sẽ cho là thư rác. Thật không công bằng khi spam mọi người. Vì vậy, đừng tốn tiền tham gia vào những danh sách hợp tác đăng ký này. Ai thèm quan tâm xem bạn có bao nhiêu người trong danh sách, khi hầu hết họ đều bực mình và xóa đi những email bạn gửi. Điều quan trọng là chất lượng danh sách, chứ không phải số lượng. 3. Đặt các đường dẫn qua lại. Đã một thời, việc có nhiều đường dẫn đến trang web sẽ giúp bạn được xếp hạng cao trong các bộ máy tìm kiếm. Nhưng điều này không còn đúng nữa. Google nhận biết chất lượng của các đường dẫn đó, chúng đến từ đâu, và chỉ xem trọng những đường dẫn một chiều tới trang web của bạn. Trao đổi đường dẫn với những trang web khác có hại nhiều hơn lợi, đặc biệt nếu bạn đặt đường dẫn tới một trang web bị cấm, uy tín của bạn đối với Google có nguy cơ bị giảm xuống. 4. Mua các danh sách email. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, bạn chỉ phí tiền nếu quyết định mua một danh sách email. Nếu bạn mua và gửi email tới những địa chỉ trong danh sách đó, bạn đang tham gia vào một hành vi phạm pháp và có khả năng bị kiện. Những địa chỉ email trong danh sách mà bạn mua thường đã cũ, giả hoặc sẽ không có phản hồi. Chúng được tạo ra bởi các phần mềm tự động tìm kiếm và thu thập các địa chỉ email mà chủ nhân không hề biết địa chỉ email của mình đã bị bán cho những kẻ spam. Cho dù họ từng tự nguyện cung cấp địa chỉ email của mình ở một nơi nào khác, thì họ cũng sẽ không hợp tác với bạn. Vì vậy, họ vẫn xem bạn như một kẻ spam, và những người trong danh sách này hiếm khi mua hàng. 5. Tránh 95% các dịch vụ SEO. Có rất nhiều dịch vụ SEO, Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, đang cố gắng liên lạc với bạn. Hầu hết toàn là nhảm nhí. Đừng sử dụng một dịch vụ SEO nào trừ khi họ có uy tín cao và bạn phải sẵn sàng chi tiền cho họ. Những gì hiệu quả thì không bao giờ rẻ, còn những công ty khác sẽ chỉ làm bạn phí tiền mà thôi. Cách tạo ra một chương trình cộng tác viên hiệu quả. Phần lớn các doanh nghiệp thành công là nhờ những người khác quảng bá sản phẩm cho họ. Các cộng tác viên tạo ra lượng truy cập để hưởng hoa hồng. Do đó, bạn đang tận dụng sự làm việc chăm chỉ của họ. Hãy xem cộng tác viên là đội ngũ bán hàng lấy hoa hồng, làm việc cho bạn 24/7. 3 lợi ích của chương trình cộng tác viên. Có rất nhiều lợi thế khi bạn sở hữu một chương trình cộng tác viên riêng. Đây là 3 trong số những điểm quan trọng nhất. 1. Tăng lưu lượng truy cập trong thời gian ngắn. Mỗi cộng tác viên đều có danh sách riêng của họ, chỉ cần gửi một email, họ có thể hướng hàng ngàn khách ghé thăm trang web của bạn gần như ngay lập tức. 2. Tận dụng uy tín của cộng tác viên. Mỗi cộng tác viên quảng cáo cho bạn đều đã làm việc lâu dài và vất vả để thiết lập mối quan hệ với danh sách của họ. Vì vậy, khi sản phẩm của bạn được đề cập, nhiều người sẽ vui vẻ nghe theo sự giới thiệu này. 3. Nhắm đến những khách hàng mục tiêu. Các cộng tác viên thường có chung thị trường ngách với bạn. Điều này có nghĩa là nguồn lưu lượng truy cập họ gửi đến cũng sẽ nằm trong thị trường ngách. Lượng truy cập mục tiêu này dễ bị thuyết phục, và vì đến từ một cộng tác viên, bạn chỉ phải trả tiền nếu ai đó mua hàng. Vì vậy, hạn chế rủi ro cho cả hai bên. 3 loại hệ thống cộng tác viên. Bạn có một vài lựa chọn về hệ thống để tạo và lưu trữ chương trình cộng tác viên của mình. 1. Tự lưu trữ, self-hosted. Đây là một chương trình cộng tác viên mà bạn lưu trữ trên máy chủ của mình. Boss Affiliate Pro, www.dlwmmm.com/bossaffiliatepro có một mã lệnh strip tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu không có kiến thức lập trình, bạn khó có thể cài đặt và tích hợp vào trang web của mình. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi nhiều thử nghiệm vì có nhiều vấn đề tiềm ẩn về cài đặt và tích hợp. Một vấn đề khác với dịch vụ tự lưu trữ là các khoản hoàn tiền thường cần phải kiểm tra thủ công vì không thể xử lý chúng tự động hoặc xử lý không chính xác. Ngoài ra, bạn có thể phải cập nhật các mã lệnh, những tính năng mới và khắc phục lỗi sai là một phần tất yếu của việc phát triển phần mềm. Nếu bạn đang lưu trữ mã lệnh trên máy chủ của mình, bạn cần đảm bảo là nó luôn được cập nhật. 2. Hệ thống Marketplace. Marketplace là nơi tập hợp tất cả các chương trình cộng tác viên được đăng bởi những người sở hữu sản phẩm hoặc bất kỳ ai có nhu cầu. Đây là một loại hình phổ biến của hệ thống cộng tác viên. Bạn có thể dùng những trang web này để tạo ra chương trình cộng tác viên riêng và sau đó gửi nó đến Marketplace của họ. Leadbench, C3.com và Fusion SQ là ví dụ của những loại hình này. Rất nhiều cộng tác viên tích cực tìm đến những nơi này để tìm sản phẩm quảng bá. Bạn không cần phải lưu trữ hay cập nhật gì cả. Tất cả mọi thứ về kỹ thuật đã được làm cho bạn. Loại hình này thường ổn định và đáng tin cậy hơn giải pháp tự lưu trữ. 3. Phần mềm của bên thứ ba. Shopping Cart và Fusion SQ là ví dụ về những hệ thống cộng tác viên được lưu trữ trong một hệ thống của bên thứ ba. Cách dễ dàng và nhanh nhất để tạo ra một trang web và chương trình cộng tác viên là thông qua Fusion SQ. Bạn không cần bất kỳ kiến thức, STRM hay mã nào cả. Chỉ cần xây dựng quy trình bán hàng và kích hoạt chương trình cộng tác viên cho sản phẩm của mình. Bạn không cần phải tích hợp hay cài đặt mã. Ngoài ra, Fusion SQ còn có một lợi thế nữa là có thị trường. Một tầng hay hai tầng. Mặc dù rất nhiều chương trình cộng tác viên có nhiều hơn hai tầng, nhưng tôi không khuyến khích bạn sử dụng chúng. Nếu có hơn hai tầng, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về mặt pháp lý. Do luật về Pyramid Scheme, hệ thống kim tự tháp, và MLM, kinh doanh đa cấp, phức tạp. 1. Chương trình cộng tác viên một tầng. Đây là loại hình phổ biến nhất của chương trình cộng tác viên. Cộng tác viên của bạn phải tạo ra doanh thu để nhận hoa hồng. 2. Chương trình cộng tác viên 2 tầng. Đây là loại hình mà cộng tác viên của bạn hưởng hoa hồng trên mỗi doanh số họ tạo ra. Đồng thời, họ cũng có thể khuyến khích những cộng tác viên khác đăng ký phía dưới mình và hưởng một phần nhỏ hoa hồng từ doanh số của những người này. Hãy xác định xem cộng tác viên của bạn có muốn tìm thêm cộng tác viên khác hay không. Trong một số thị trường ngách thì họ sẽ làm như vậy, do đó hệ thống hai tầng có thể hợp lý. Với một số phần mềm, bạn có thể cài đặt chương trình này và chỉ dành cho những cộng tác viên đặc biệt, từ đó cho phép bạn tạo ra một chương trình hỗn hợp. theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 4 bí quyết để phát triển nhanh chương trình cộng tác viên. Khi đã thiết lập xong chương trình cộng tác viên, bạn cần phải đảm bảo độ hấp dẫn cho nó. Dưới đây là 4 bí quyết để phát triển nhanh chóng chương trình cộng tác viên. 1. Đưa ra mức hoa hồng rộng rãi. Đây không phải là lúc để keo kiệt. Mức hoa hồng bạn đưa ra càng cao thì họ càng sẵn lòng quảng cáo cho bạn. Nếu bạn chi trả bao gồm cả hoa hồng định kỳ, hãy chắc chắn là cộng tác viên biết được điều này. Trong thế giới Internet Marketing, 50% thường là tiêu chuẩn được chấp nhận, chưa kể đến sản phẩm thường được trả lên tới 60-75% cho sản phẩm đầu vào. 2. Thể hiện tỷ lệ thu hút khách hàng cao. Cho dù bạn có trả mức hoa hồng cao ngất ngưỡng, thì nếu tỷ lệ thu hút khách hàng của bạn thấp, sẽ không có cộng tác viên nào muốn quảng bá cho bạn. Hãy đảm bảo sản phẩm của bạn có một tỷ lệ thu hút khách hàng cao, nhờ đó các cộng tác viên có thể yên tâm rằng việc quảng bá cho bạn không phải là vô ích. Tỷ lệ này có thể biết được qua các cuộc thử nghiệm. 3. Cung cấp những công cụ tuyệt vời. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng tác viên quảng bá sản phẩm cho bạn. Việc cung cấp những công cụ hiệu quả sẽ khuyến khích họ làm việc. Hãy chấp nhận sự thật rằng nhiều cộng tác viên lười biếng chỉ muốn sao chép y nguyên những công cụ bạn đưa cho họ. Bạn cần phải đảm bảo công cụ của mình làm được hai điều, dễ sử dụng và hấp dẫn các khách hàng tiềm năng để dẫn dòng lượng truy cập. Những cộng tác viên khác nhau sẽ dùng những phương pháp khác nhau để tạo ra lượng truy cập. Một số sử dụng email, số khác dùng banner, một số viết blog về sản phẩm của bạn, trong khi số khác lại sử dụng mạng truyền thông xã hội. Bạn càng cung cấp nhiều loại công cụ tuyệt vời bao nhiêu, sẽ càng có nhiều cộng tác viên muốn quảng bá cho bạn bấy nhiêu, và họ sẽ có nhiều cách để tạo lượng truy cập cho bạn. 4. Sở hữu một trang GV, Trans Venture, hợp tác. Trang GV thực chất là một trang bán hàng cho các cộng tác viên để khuyến khích họ tham gia chương trình cộng tác viên của bạn. Hãy chú ý đến nội dung quảng cáo. Bạn nên học theo trang GV này, bởi nó cung cấp tất cả những thông tin cần thiết. www.dlwmmm.com/fusionsq-affiliates. Blog uy tín, xây dựng danh tiếng của bạn. Có một blog uy tín trong thị trường ngách của bạn là một chiến lược tạo lưu lượng truy cập dài hạn tuyệt vời. Nếu thực hiện đúng cách, nhưng bạn cần phải nỗ lực hoặc đầu tư tài chính. Để thu kết quả tốt, bạn phải đăng bài lên blog đều đặn. Qua thời gian, bạn có thể đạt được sự tín nhiệm và được xem như chuyên gia trong thị trường ngách của mình. Google cũng sẽ xem trọng bạn. Nếu bạn muốn có một blog uy tín nhưng không thích hoặc không thể viết thường xuyên, bạn có thể thuê người viết hộ. Việc tìm được một người viết tốt là một thử thách, nhưng hoàn toàn có thể và đáng làm nếu bạn giống tôi và ghét phải viết thường xuyên. 3 bí quyết đơn giản cho một blog uy tín. 1. Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Người ta thích mua hàng từ những người quen biết, yêu thích và tin tưởng. Bạn có thể làm được điều này bằng cách tìm xem người đọc đang hứng thú với vấn đề gì và sau đó viết bài nhắm vào quan điểm và sở thích của họ. 2. Cung cấp nội dung giá trị. Tiến hành một số nghiên cứu để khám phá những vấn đề phổ biến mà độc giả thường gặp. Nếu bạn có thể mang đến cho họ bí quyết nào đó giúp loại bỏ sự nản chí, bạn đã tăng thêm giá trị cuộc sống của họ. 3. Dùng từ khóa trong các bài đăng của bạn. Khi biết mọi người đang tìm từ khóa nào trong thị trường ngách của mình, bạn có thể thu hút nhiều độc giả hơn. Hãy ghé thăm công cụ từ khóa của Google, www.dlwmmm.com/keyword để tìm từ khóa trong thị trường ngách của bạn. Tạo ra các bài đăng xung quanh từ khóa dài và có ít cạnh tranh. Những từ khóa có từ 500 đến 3.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng sẽ dễ dàng để xếp hạng. Khi đã xác định được từ khóa tốt, hãy sử dụng chúng thật tự nhiên xuyên suốt bài đăng của bạn. Nếu bạn đề cập đến từ khóa một cách dày đặc, bạn sẽ dễ bị xem là giả tạo. Blog phê bình, làm sao để hưởng lượng truy cập nhanh và kiếm tiền dễ dàng từ Google. Lượng truy cập bạn có thể có được từ các blog phê bình không bền vững, nhưng có thể là một chiến dịch ngắn hạn tuyệt vời. Bạn có thể nhắm vào những từ khóa dài và tận hưởng lượng truy cập tăng lên từ các bộ máy tìm kiếm. Những blog phê bình thường được cài đặt nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn đang dùng WordPress. Chúng có thể là những cách tuyệt vời để kiếm tiền. Bạn nên dành riêng từng blog cho mỗi sản phẩm hoặc nhóm các sản phẩm có liên quan lại với nhau. Ví dụ, sản phẩm X đang ở trên thị trường, hãy cài đặt một trang WordPress và gọi nó là www.dlwmmm.com/productsx. Ở đây bạn sẽ đăng các ý kiến, bình luận và các đề xuất, xem thêm thông tin bên dưới và sau đó đặt đường dẫn cộng tác viên với sản phẩm X. Bất kỳ ai đọc bài phê bình của bạn sau đó có thể lựa chọn bấm vào đường dẫn cộng tác viên hay không. Nếu có, chủ sản phẩm X kiếm được tiền và bạn cũng vậy. Nếu bạn đang hoạt động trên những mạng xã hội như Facebook và Twitter, bạn có thể liên kết tới các bài phê bình mới nhất bằng cách cập nhật trạng thái của bạn. Bằng cách này, bạn có thể dẫn dắt những ai thích sản phẩm tới bài đăng đó của bạn. 4 bí quyết nhanh chóng cho blog phê bình. 1. Ý kiến của bạn có chất lượng không? Để viết được một bài phê bình sâu về một sản phẩm, bạn phải hiểu rõ thị trường ngách. Nền tảng kiến thức của bạn sẽ cho bạn thẩm quyền để phê bình sản phẩm. Bạn sẽ bị xem là gian lận nếu không biết gì về sản phẩm hoặc thị trường ngách bạn đang nói tới. 2. Viết một bài phê bình chi tiết. Mục đích của bài phê bình là giúp độc giả quyết định có nên mua sản phẩm bạn đang phê bình hay không. Hãy nói về điểm khác nhau giữa sản phẩm đó và những sản phẩm tương tự. Sử dụng hình ảnh, các ví dụ và video để khiến sản phẩm gần gũi với người đọc hơn. Bạn nên thể hiện sự chi tiết và thông thạo. Độc giả sẽ rất thất vọng nếu họ chỉ tìm thấy những thông tin ít ỏi và không thực sự giá trị. Khi đó, họ sẽ đọc những bài phê bình khác và bạn sẽ mất tiền hoa hồng về tay người khác. 3. Trung thực. Bài đăng của bạn phải trung thực và trình bày đủ mọi khía cạnh. Nói về cái hay, cái dở và cái xấu sẽ không công bằng cho độc giả khi bạn bỏ đi những thông tin quan trọng. Hãy trình bày trung thực mà không thô lỗ hay thành kiến thái quá. Độc giả của bạn muốn biết sản phẩm phù hợp với ai nhất và việc của bạn là cho họ biết. 4. Mua ở đâu? Nếu sau khi đọc bài phê bình của bạn, độc giả quyết định sản phẩm là dành cho họ, họ sẽ muốn biết mua nó ở đâu. Hãy đặt đường dẫn cộng tác viên rõ ràng trên trang web phê bình của bạn, để những ai muốn mua nó ngay lập tức có thể mua được. Viết blog khách mời. Vì sao phải bỏ công viết blog cho người khác? Khi bạn chia sẻ cùng thị trường ngách với những blogger có tầm ảnh hưởng khác, và viết trên blog của họ với tư cách là một vị khách, bạn có thể tiếp cận độc giả của họ. Đây là một chiến lược tạo lượng truy cập tuyệt vời mà bạn không phải tốn đồng nào cả. Khi thực hiện đúng cách, bạn có thể định vị mình như một chuyên gia và dẫn dắt lượng truy cập về trang web của bạn. Tất nhiên, những blog có ảnh hưởng đó càng có nhiều độc giả thì bạn càng tiếp cận được nhiều người. Một khi đã xây dựng được mối quan hệ với những blogger khác, bạn và họ có nhiều cơ hội để quảng cáo sản phẩm của nhóm này. Nếu bạn không được xem như một chuyên gia trong thị trường ngách của mình, bạn sẽ phải bắt đầu ở quy mô nhỏ. Niềm tin là thứ phải tìm kiếm, chứ không thể đòi hỏi. Hãy bắt đầu với những lốc nhỏ trong thị trường ngách của bạn, rồi sau đó tới cái lớn hơn. Một tuần bạn nên tự đặt mục tiêu, ít nhất viết một bài đăng, khách mời chất lượng. 3 nơi tìm kiếm blog khách mời để viết. Nếu bạn không có sẵn mối quan hệ với những blogger khác trong thị trường ngách của mình, hãy sử dụng những bí quyết sau để bắt đầu. 1. Google. Vào Google và gõ thị trường ngách của bạn vào thanh tìm kiếm với từ blog phía sau. Giả sử thị trường ngách của bạn là nấu món ăn Ý, thì sẽ gõ nấu món ăn Ý blog vào Google. Bạn cũng có thể ghé thăm công cụ tìm kiếm blog của Google tại www.dlwmmm.com/research và gõ thị trường ngách vào. Tại đây bạn sẽ tìm thấy rất nhiều blog. 2. Delicious. Để nhanh chóng giúp bạn tìm blog trong thị trường ngách của mình, hãy làm theo công thức đơn giản sau. Nếu thị trường ngách của bạn là Gold thì bạn sẽ gõ http://delicious.com/tech/log-gold. Lúc đó những trang log về Gold được đánh dấu và tag sẽ hiện ra. Và nếu thị trường ngách của bạn là nấu món ăn Ý thì bạn sẽ gõ vào http://delicious.com/tag/log-italian-cooking. 3. Technorasty. www.dlwmmm.com/tech là một trong những bộ máy tìm kiếm blog tốt nhất, nơi bạn có thể tìm những thẻ tag mà mọi người đã dùng để mô tả những blog khác nhau. Ba bí quyết trước khi liên lạc với một blogger. Sẽ không hay gì khi xuất hiện đột ngột và trông đợi các blogger đồng ý ngay lập tức cho bạn viết với tư cách khách mời. Đây là những điều bạn cần làm trước tiên. 1. Tạo dựng uy tín của bạn. Hãy tỏ ra bạn có thể tin tưởng được nếu bạn đã viết trên các blog khác với tư cách khách mời. Hãy đề cập đến những bài đăng đó và đưa ra đường dẫn để họ tham khảo. Nếu bạn chưa từng viết cho các blog khác, bạn phải chứng minh giá trị của mình, đưa họ đường dẫn tới các bài đăng của bạn để họ có thể nhìn thấy phong cách viết và hiểu thêm về bạn. 2. Chứng minh bạn là một người hâm mộ họ. Hãy tìm hiểu thật kỹ về blogger mà bạn muốn viết cho, đăng ký nhận tin từ blog của họ để biết họ viết gì và những đam mê cá nhân của họ là gì. Bình luận những bài đăng của họ như một độc giả trước, cho họ thấy là bạn có một góc nhìn thông minh, muốn chia sẻ. Sau đó, khi bạn liên lạc với họ, họ sẽ cảm kích việc bạn biết một chút về họ. Họ có thể đã nhận ra bạn từ những bình luận của bạn. 3. Chứng tỏ giá trị của bạn. Hãy bắt tay vào viết một bài đăng mẫu cho họ, thể hiện cho họ thấy nội dung bạn cung cấp có giá trị và mang lại lợi ích cho độc giả của họ. Khi bạn chủ động, họ sẽ tôn trọng hành động của bạn. Không phải tất cả blogger đều chấp nhận nội dung của bạn, nhưng nếu bạn nghiên cứu và không lặp lại những gì họ đã viết trên blog trước đây, bạn sẽ có cơ hội tốt. Làm thế nào để viết bài blog khách mời? 5 bí quyết hữu ích. Sau khi bài đăng khách mời của bạn được chấp nhận, bạn cần đảm bảo không để phụt mất cơ hội này bằng cách làm theo 5 bí quyết sau. 1. Đưa ra các thông tin giá trị. Đừng ngại đưa ra những bí quyết thật sự tuyệt vời. Biết đâu nhờ vậy, người bạn đang viết blog cho sẽ đặt một đường dẫn đến trang web của bạn. Hãy cung cấp những thông tin sâu sắc, độc đáo và giá trị mà mọi người có thể thực hành ngay lập tức. 2. Tiêu đề hấp dẫn. Tiêu đề của bạn phải thu hút được sự chú ý, mạnh mẽ và lôi cuốn về mặt cảm xúc. Sẽ không ai đọc bài đăng của bạn nếu tiêu đề buồn tẻ. Bạn phải cho độc giả lý do để đọc. Hứa hẹn về lợi ích thường là một cách mạnh mẽ để lôi cuốn họ về mặt cảm xúc. 3. Cách trình bày và phong cách nhất quán. Khi cách trình bày bài đăng khách mời của bạn phù hợp với cách trình bày của blogger khác, thì có nghĩa là bạn duy trì được sự nhất quán. Sử dụng những kiểu chữ, kích thước và đồ họa gây loãng khác sẽ chỉ làm cho độc giả bị rối. 4. Không quảng bá. Mục đích của một bài đăng khách mời không phải để khoe khoang về bản thân bạn. Đừng quảng cáo blog của bạn hay khen ngợi sản phẩm của bạn hoặc ai đó. Tuyệt đối không được để đường dẫn cộng tác viên trong bài đăng của bạn. 5. Viết bằng định dạng HTML. Hãy tạo điều kiện để người mà bạn đang viết giúp sử dụng bài viết của bạn. Gửi bài của bạn bằng một file state HTML. Để làm điều này, bạn có thể tạo và định dạng bài post trong blog của mình trước, nhưng không post nó. Sau đó copy và paste bản HTML vào một file text. Hãy đảm bảo HTML thân thiện với blog, nghĩa là tương thích với WordPress. HTML được tạo bởi MS Word và Dreamweaver, thường không tương thích. Tiếp thị qua bài viết. Tiền đề để tạo ra lưu lượng truy cập. Tiếp thị qua bài viết là một cách tuyệt vời để tạo dựng lượng truy cập thường xuyên cho trang web. Mục đích chính của những bài viết là cung cấp các thông tin hữu ích. Đường rao bán gì ở đây? Ở cuối bài viết, trong phần tham khảo, Bạn có thể gợi ý là nếu người đọc thích những gì bạn nói, họ có thể vào trang web của bạn để có thêm thông tin. Xuất bản những bài viết cũng giúp bạn được xem như một chuyên gia trong thị trường nét của mình. Khi các bài viết của bạn nằm trong danh mục bài viết, những người khác có thể trích bài viết ấy trên web của họ. Miễn là những chi tiết trong phần tham khảo còn nguyên vẹn. Như vậy, bạn có thể kiếm được nhiều đường dẫn chất lượng về trang web của mình, giúp nâng cao thứ hạng SEO cũng như có được lượng truy cập miễn phí, đủ tiêu chuẩn. Tự viết hay thuê người viết? Bạn có hai lựa chọn khi viết bài. Một, nếu bạn tập trung và hiểu rõ chủ đề của mình, việc tự viết bài rất dễ dàng. Hai, nếu bạn ghét viết hoặc không có thời gian, bạn nên thuê ngoài. Cần đảm bảo người bạn nhờ viết có khả năng viết tốt, bạn có thể tham khảo cuốn Hướng dẫn biên tập bài viết của Enzin. Hãy ghé www.tlwmmm.com/enzinwordlink.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 5 điểm then chốt cần xem xét khi phát thảo bài viết. 1. Nghiên cứu nội dung trên các trang web hàng đầu. Nếu bạn không hiểu rõ chủ đề của mình, hãy đọc 5 bài báo về nó, sau đó viết ra các ý chính từ những gì đã đọc được. Sử dụng các bài báo tiền đề này như một nguồn tham khảo và biến thông tin của họ thành của riêng bạn là một cách nhanh chóng để tạo ra một bài báo. Hãy truy cập www.tlwmmm.com/dig và gõ thị trường ngách của bạn vào hộp tìm kiếm. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bài báo phổ biến liên quan đến từ khóa của bạn. Dựa trên 5 bài viết với dig nhiều nhất để viết bài, để đảm bảo sức hấp dẫn tối đa. 2. Sự độc đáo. Nếu bài viết của bạn không có tính độc đáo, chúng sẽ không được thư mục bài viết chấp nhận. Bạn cũng không thể dùng chính xác những cụm từ do người khác nghĩ ra. đây là đạo văn. Đặc biệt nếu bạn thuê người viết bài, bạn cần kiểm tra xem những bài viết ấy có thực sự độc đáo hay không. Đơn giản chỉ cần sao chép bài viết và dán vào hộp tìm kiếm của CopyScape. www.trwmmm.copyscape. Thà mất 5 xu cho mỗi lần tìm kiếm, còn hơn là để tài khoản của bạn bị cấm. 3. Từ khóa. Từ khóa của bạn là những thuật ngữ mà bạn muốn xếp hạng trong Google. Mặc dù một từ khóa theo đúng nghĩa đen là một từ, nhưng để xếp hạng cho một từ khóa dài 2-4 từ sẽ dễ hơn bởi vì chúng ít cạnh tranh hơn. Hãy gõ thị trường ngách của bạn vào công cụ tìm kiếm từ khóa của Google. Bằng cách này, bạn sẽ tìm thấy chính xác các cụm từ mọi người sử dụng khi họ tìm kiếm. Với mỗi bài viết, bạn chỉ nên tập trung vào một cụm từ khóa, nhưng đừng cố sử dụng nó quá nhiều, chỉ cần viết về nó một cách tự nhiên. Hãy đảm bảo bạn đã đưa nó vào tiêu đề của bài viết. 4. Tạo một tiêu đề thu hút lượng truy cập. Tiêu đề của bạn rất quan trọng, nếu nó quá dở, sẽ không ai muốn đọc bài viết của bạn. Nhưng nếu nó hấp dẫn, mọi người sẽ muốn đọc nó, và nó cũng có khả năng được đăng tải trên trang web của người khác. Sử dụng nét đặc trưng, hứa hẹn một lợi ích và khơi gợi trí tò mò là các yếu tố tuyệt vời để áp dụng trong tiêu đề của bạn. Hãy lưu lại tất cả các tiêu đề mà bạn đã đọc và nghiên cứu chúng. Tự hỏi bản thân những yếu tố nào khiến cho chúng hấp dẫn. Sau đó hãy sử dụng chúng như nguồn tham khảo để tạo nên tiêu đề của riêng bạn. 5. Bài viết. Trước khi viết bài, bạn cần cân nhắc dạng bài viết. Những dạng bài viết khác nhau phù hợp với những chủ đề và tình huống khác nhau. Đây là 5 dạng bài viết phổ biến. 1. Bài viết liệt kê. Một bài viết liệt kê là khi bạn đối chiếu những thông tin khác nhau cùng liên quan tới một chủ đề. Dạng bài viết này nhanh và dễ nhất. 7. Cách giảm cân tự nhiên. 5 bí quyết nhanh để kiếm nhiều tiền hơn. Và 3 phương pháp đơn giản để thu hút khách hàng mới. Là những ví dụ của dạng bài viết liệt kê, hãy viết mỗi ý của bạn thành một đoạn văn. 2. Bài viết cổ động. Những bài viết cổ động có một chức năng tạo cảm hứng và khuyến khích độc giả thay đổi hay làm việc tốt hơn. Thông thường những bài viết này bao trùm một vấn đề điển hình mà nhiều người có và sau đó đi vào chi tiết về cách một người hoặc nhiều người vượt qua vấn đề đó. Thường thì những người được dùng làm ví dụ là những người bình thường, mục đích là để người đọc kết nối và cảm thấy rằng họ cũng có thể đạt được kết quả tương tự. 3. Bài viết làm thế nào? Bài viết làm thế nào là một sườn bài phổ biến dễ sử dụng. Những bài viết này chia nhỏ một nhiệm vụ khó khăn hoặc một nhiệm vụ thường được làm không đúng cách thành từng bước hành động dễ dàng. Chúng đưa cho người đọc một hướng dẫn rõ ràng về cách thức để đạt được thứ gì đó. Khi bạn đưa thông tin hướng dẫn chi tiết, bạn có thể thêm vào một vài yếu tố tiếp thị khôn khéo. Hãy nói với người đọc rằng bạn thậm chí có một phương pháp dễ hơn và thông tin miễn phí ấy nằm ở đường dẫn trong phần tham khảo. 4. Bài viết kiểu như đã trao đổi với. Thông thường những bài bạn viết sẽ ở ngôi thứ 3. Nhưng trong bài viết kiểu chấp bút, chúng được viết ở ngôi thứ nhất, giúp người đọc thấy gần gũi hơn với bài viết. Nhiều người có những thông tin hữu ích nhưng lại viết không hay. Họ có thể nói với bạn, người viết, những điều này, và bạn có thể giúp truyền đạt thông điệp của họ một cách hiệu quả. Điều tuyệt vời là bạn có thể sử dụng những ngôn từ trực tiếp của họ trong nhiều chỗ khác nhau để tạo hiệu ứng nhấn mạnh một điểm nào đó. Về cơ bản, bạn giống như một phóng viên đang kể lại câu chuyện của người khác và tạo sự kết nối về cảm xúc. 5. Bài viết tổng hợp. Đây là dạng bài viết bạn đưa ra các ý chính từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể phỏng vấn nhiều chuyên gia để có được suy nghĩ của họ về một chủ đề cụ thể. Công việc của bạn là trình bày ý kiến, quan điểm và lý do của mỗi người. Một lần nữa, bạn đóng vai trò của một phóng viên, nhưng có lợi thế là cho phép nhiều cuộc tranh luận hơn. Bạn không cần phải nói ai đúng hay sai, hãy để người đọc tự kết luận. Hướng dẫn Resourceport, nguồn tài nguyên. Resourceport là nơi bạn khuyến khích người đọc bấm vào đường dẫn để tìm thêm thông tin. tốt nhất là dẫn tới những nội dung có liên quan, như là một bài đăng trong blog của bạn, hoặc một trang web cụ thể hơn là dẫn trực tiếp tới một đường dẫn cộng tác viên. Thủ thuật marketing tốt sẽ dẫn dắt người đọc đi đến trang thu thập thông tin và đăng ký vào hệ thống thư trả lời tự động cho bạn. Sau đó, bạn có thể giữ liên lạc và xây dựng mối quan hệ với họ. Sau khi cho mọi người những thông tin giá trị, thì uy tín của bạn sẽ được xây dựng, vì mọi người mua hàng từ những người họ quen biết, yêu thích và tin tưởng. Dành thời gian tạo một result board riêng biệt cho mỗi bài viết là hoàn toàn xứng đáng. Khi bạn thay đổi thông tin một chút để phù hợp với thông tin bài viết, result board của bạn sẽ có liên quan nhiều hơn. Hãy đảm bảo result board của bạn cho khách hàng một lý do để bấm vào đường dẫn. Cũng cho mục đích SEO, hãy tạo đường dẫn bao gồm những từ khóa mà bạn muốn được xếp hàng. Result board mẫu. Hãy giữ nó ngắn gọn nhất có thể mà vẫn đủ những thông tin cần thiết, bao gồm tên bạn, lý do vì sao bạn khác biệt và lời kêu gọi hành động lôi cuốn. Lời kêu gọi hành động của bạn là yếu tố thúc đẩy mọi người bấm vào đường dẫn. Đây là hai ví dụ. 1. Để nhận sách công thức nấu ăn món Ý miễn phí, dày 56 trang, hãy vào http://www.yoursite.com Italian Cooking Recipe Book. Tên bạn là tác giả của www.yoursite.com, người đã trải qua 5 năm khám phá khắp các nhà hàng nước Ý. 2. Để tìm ra 7 bí quyết dễ dàng để giảm cân tự nhiên, hãy vào trang http://yoursite.com/how-to-lose-weight. Tên bạn là tác giả của http://yoursite.com, chuyên gia hướng dẫn cách giảm cân tự nhiên, hiệu quả lâu dài. Gửi bài viết thủ công hay tự động. Dù bạn có tự nộp bài hay mướn ai đó nộp bài giúp, tốt nhất nên làm thủ công. Khi sử dụng các phần mềm tự động, bộ máy tìm kiếm thấy hàng trăm bài viết được nộp trong một thời gian ngắn, tự nhiên họ sẽ nghi ngờ và trang web của bạn có nguy cơ bị cấm. 3 địa chỉ hàng đầu để gửi bài. Có nhiều thư mục bài viết mà bạn có thể gửi bài. Bạn nên tập trung vào 3 thư mục bài viết này bởi chúng có nhiều lượt truy cập và điểm xếp hạng trang cao. Các 3 trang dưới đây đều có điểm xếp hạng trang là 6.0. 1. Easing Article. Vào trang của www.drw.com/easing. Để tạo tài khoản miễn phí, đọc những điều kiện để có được vị trí bạch kim trước khi gửi bài và bạn sẽ đạt tới vị trí này nhanh hơn. 2. Article Bay. Vào cuộc web.drwmmm.com/bay để đăng ký tài khoản. Trang này có thời gian xét duyệt nhanh. 3. Go Articulate. Tạo tài khoản miễn phí tại cuộc web.drwmmm.com/goarticulate. Ngày hôm nay, trang này dễ bóp bài và nhanh chóng cung cấp một số đường dẫn đến trang web của bạn. 3 bí quyết tiết kiệm thời gian để tìm diễn đàn thị trường ngách. Đi lang thang khắp các diễn đàn trên Internet thì thật mất thời gian. Quan trọng là bạn đừng đóng góp cho mọi diễn đàn trong thị trường ngách của mình. Bạn cần tìm một hoặc hai diễn đàn hiệu quả nhất nhằm giúp bạn tạo ra nhiều lượng truy cập nhất. Đây là 3 bí quyết để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu. 1. Ý định rõ ràng. Nếu bạn không biết mình đang tìm cái gì, làm sao bạn biết được khi thấy nó? Hãy lập danh sách những thị trường ngách phù hợp nhất cho sản phẩm của bạn. Suy nghĩ xem thị trường ngách nào có thể hưởng lợi từ sản phẩm của bạn. Đừng giới hạn phạm vi tìm kiếm. 2. Tìm kiếm trên Google. Gõ lần lượt từng thị trường ngách mà bạn nghĩ ra vào Google. Ví dụ, nếu thị trường ngách bạn chọn là đồ chơi cho mèo, bạn sẽ gõ diễn đàn đồ chơi cho mèo vào Google. Diễn đàn hoạt động tích cực nhất với lượng thành viên cao nhất sẽ hiện ra ở trang 1. Hãy khảo sát những diễn đàn này trước. 3. Đóng góp trước khi quảng cáo. Khi đã tìm thấy và đăng ký vào một hay nhiều diễn đàn bạn chọn, hãy nghiên cứu trước, đọc qua những thảo luận trong quá khứ và hiện tại để có một cảm nhận về cách người ta tương tác với nhau và mức độ hiểu biết của họ. Giới thiệu sản phẩm, đặt câu hỏi và đăng bài bình luận cho bài viết của người khác. Quan trọng là bạn chiếm được lòng tin của mọi người. Một khi bạn đã chứng tỏ mình là một thành viên diễn đàn có giá trị và đáng tin cậy, bạn có thể đề cập đến sản phẩm của mình. Tùy theo từng diễn đàn, bạn sẽ quyết định thời gian chờ đợi là bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải vài tuần. 4 phép xã giao trong diễn đàn. Hãy nhớ rằng bạn là người ngoài, nhiều diễn đàn giống như một gia đình gần gũi và bạn phải chứng tỏ bản thân trước khi được chấp nhận. Ghi nhớ 4 bí quyết sau. 1. Tuân theo người lãnh đạo. Hãy xem bạn có thể xác định ai là người chủ chốt trong diễn đàn hay không. Hầu hết diễn đàn sẽ có một vài người có sức ảnh hưởng lớn. Quan trọng là bạn có được lòng tin của những người này, vì họ có thể tác động tích cực tới những người còn lại trong diễn đàn. 2. Duy trì sự nhất quán. Sẽ không tốt nếu đăng 2 bình luận một ngày trong 2 tuần, rồi sau đó không đóng góp gì trong 6 tuần. Hãy đảm bảo bạn đăng bài đều đặn và nhất quán. 3. Tăng thêm giá trị. Mục đích của bạn là tạo thêm giá trị, không phải gây khó chịu và spam mọi người với những bình luận về sản phẩm của bạn. Hãy đưa ra những lời khuyên sâu sắc, hữu ích và chi tiết. Đây là cách bạn trở nên đáng tin và đạt được thẩm quyền nhanh hơn. 4. Trở thành chuyên gia. Bạn sẽ được nhìn nhận như một chuyên gia trong thị trường ngách của mình một khi bạn giúp đỡ mọi người và chứng tỏ kiến thức của mình. Những người khác sẽ tìm đến bạn một cách tự nhiên. Giờ thì hãy đề cập đến sản phẩm của bạn, nhưng chỉ trong ngữ cảnh là nó có thể giúp họ như thế nào. Hãy cẩn thận với phương pháp này. Chữ ký của bạn. Những diễn đàn khác nhau có quy định riêng về những gì bạn được phép và không được phép có trong phần chữ ký. Vì vậy, hãy kiểm tra trước. Bạn có thể được cho phép dùng HTML hoặc không được dùng chữ in đậm. Nếu bạn đều đặn đăng những bình luận giá trị và đưa ra lời khuyên đến diễn đàn thị trường ngách, bạn sẽ giành được lòng tin của mọi người. Bạn càng được tôn trọng và nhìn nhận như một chuyên gia bao nhiêu, càng có nhiều người bấm vào đường dẫn trong chữ ký của bạn bấy nhiêu. Bạn sẽ có thêm lượng truy cập chất lượng hướng về trang web của bạn. Hãy sử dụng một dòng thẻ Starlink đến URL tóm tắt lợi ích của việc vào trang web như thông tin, tài nguyên và ebook miễn phí trên, v.v. Đánh dấu xã hội Social Bookmarking. Tiềm năng của sự lan truyền. Đánh dấu xã hội là nơi người khác tắt, đính trang của bạn và lưu lại để xem sao, nhưng thay vì lưu nó vào trình duyệt, nó sẽ được lưu vào web. Đây là cách nhanh chóng để phân loại và chia sẻ thông tin. Nếu ai đó có uy tín đánh dấu trang của bạn, thì những người hâm mộ họ cũng sẽ quyết định ghé thăm. Nếu sản phẩm của bạn lan truyền, có nghĩa là những ai được chỉ dẫn đến trang web của bạn cũng sẽ giới thiệu người khác. Trang của bạn sẽ có lượng truy cập khổng lồ. Trong trường hợp này, thì đánh dấu xã hội có thể là một chiến lược tạo ra lượng truy cập ngắn hạn tuyệt vời. Google cũng chú ý khi ai đó đánh dấu trang của bạn, và khi có đủ người đánh dấu nó, bạn sẽ có được thứ hạng cao hơn trên Google. 5 xu hướng cho lan truyền. Các trang social bookmarking có lượng khán giả riêng, nhiều trang cùng tập trung vào một thể loại. Việc của bạn là quyết định trang nào phù hợp với nội dung của mình. Tuy nhiên, lan truyền mang tính ngoại lệ hơn là quy tắc. Thật khó mà dự đoán cái gì sẽ lan truyền trên những trang social bookmarking. Để tăng khả năng điều này xảy ra, hãy ghi nhớ 5 xu hướng phổ biến sau đây. 1. Danh sách top 10. Danh sách top 10 rất hấp dẫn, chúng thường dễ đọc và khơi gợi trí tò mò. Người ta thích tìm hiểu xem có thêm bí quyết nào để áp dụng không. 2. Giải pháp khác thường. Tôi không nói tới những nội dung thông thường được lặp đi lặp lại. Tôi nói về những bài hướng dẫn chất lượng, hé lộ một góc nhìn khác về thị trường của bạn. Hãy thử cung cấp một video với những chi tiết dễ làm theo. 3. Gây xôn xao dư luận. Những vấn đề gây tranh cãi luôn thu hút sự chú ý. Hãy thử tạo ra mối liên hệ giữa sản phẩm của bạn với những vấn đề hiện tại mà mọi người đang bàn tán. Việc tranh cãi sẽ khuyến khích mọi người chia phe và khuấy động cảm xúc của những người ít nói. 4. Hài hước. Thường thì những điều hài hước giúp chúng ta giải trí. Sản phẩm của bạn có góc độ nào như vậy để có thể thu hút sự chú ý mà vẫn không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm không? Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với Glenn Tech, người đã đăng tải một loạt video trên YouTube mỗi ngày để xem những thứ khác nhau có bị nghiền nát trong máy xay của họ không. Những video đó rất thú vị và cũng giúp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của họ. Rất thông minh. 5. Lập dị và điên khùng. Mặc dù những nội dung khác thường sẽ thu hút sự chú ý, nhưng quan trọng là bạn phải giữ cho nó thực tế. Nếu sản phẩm của bạn không thể kết nối với một thứ gì đó điên điên, hãy để cho ai đó thực hiện. Làm sao để tự động đánh dấu mạng xã hội? Đánh dấu nội dung của bạn có thể tốn thời gian, vậy nên đừng sử dụng tất cả những trang đánh dấu mạng xã hội. Đây là 5 trang nằm trong top hiệu quả nhất. Delicious, Stumble Upon, Dick, The Bus và Robiller. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ miễn phí thì hãy dùng Social Markets. Trang này sẽ đánh dấu nội dung của bạn lên 48 trang đánh dấu mạng xã hội phổ biến nhất. Để đánh dấu trên nhiều trang hơn, hãy dùng dịch vụ thu phí www.dlwmmm.com/bookmarking-demon. Những trang hướng dẫn to Storyful Site. Làm thế nào để tạo lượng truy cập thông qua các trang hướng dẫn? Một trang hướng dẫn bao gồm chuỗi video, âm thanh hoặc chữ viết, giải thích cách làm một việc gì đó. Đối với nhiều thị trường ngách, học qua video và quan sát thực tế dễ hơn nhiều so với việc cố gắng làm theo những hướng dẫn. Âm thanh không phổ biến bằng video và ít lôi cuốn hơn, nhưng vẫn có tiềm năng trong rất nhiều thị trường ngách. Một số người thích học qua chữ viết và thích làm theo kế hoạch từng bước một. Lượng truy cập được tạo ra khi bạn dẫn họ vào trang web của mình với một lời kêu gọi hành động hấp dẫn. Ví dụ như, cung cấp cho họ những thông tin giá trị hoặc miễn phí. Gửi trang hướng dẫn của bạn ở đâu? 3 lựa chọn. Tùy vào sản phẩm của bạn, việc tạo ra trang hướng dẫn của riêng mình cũng có lý của nó. Hoặc có lẽ sản phẩm của bạn thích hợp để gửi video và bài viết đến các trang chia sẻ hướng dẫn. Tutorial, Submission Site. Để giúp bạn quyết định, đây là 3 lựa chọn hữu ích. 1. Trang hướng dẫn chuyên dụng. Dedicated Tutorial Site. Tùy vào thị trường ngách của bạn, bạn có thể tìm những trang hướng dẫn chuyên dụng nhắm tới nó. Để tìm kiếm, hãy gõ thị trường ngách của bạn, trang gửi hướng dẫn vào thanh tìm kiếm của Google. Lượng truy cập tạo ra từ các trang thị trường ngách cụ thể sẽ mang tính chọn lọc cao, vì những người này đã quan tâm tới thị trường ngách của bạn rồi. 2. Những trang hướng dẫn tổng hợp. Nếu bạn không thể tìm trang hướng dẫn chuyên dụng cho thị trường ngách của mình, hãy gửi bài đến những trang hướng dẫn tổng hợp hơn như eHow, Good Tutorial, Tutorial Slide, Tutorial Outbox, Tutorial Center, Tutorial Garden và Tutorial Kit. Những trang này có thể không chuyên biệt, nhưng chúng cũng có nhiều lượng truy cập và thường xếp hạng cao trong bộ máy tìm kiếm. 3. Trang hướng dẫn của riêng bạn. Một lựa chọn khác là bạn có thể tạo ra một trang hướng dẫn riêng của mình xung quanh thị trường ngách. Đây là chiến lược tạo ra lưu lượng truy cập dài hạn. Thêm nữa, trong trường hợp bạn gửi các hướng dẫn lên YouTube và gắn chúng vào trang của mình, bạn có thể tạo ra lượng truy cập nhanh chóng nếu bạn trả lời các câu hỏi của mọi người. Hãy làm một vài nghiên cứu từ khóa để xác định xem người ta đang tìm kiếm điều gì cụ thể trên sản phẩm của bạn hay trên thị trường ngách. Sau đó quyết định mua www.yourrostucktutorial.com hay www.yournicetutorial.com sẽ phụ thuộc vào kết quả của việc nghiên cứu từ khóa. Khi không ngừng thêm các hướng dẫn vào trang web, bạn sẽ xây dựng được một trang uy tín và xếp hạng cao trên Google. Đó là vì tên miền của bạn nhắm vào từ khóa, và bạn có nội dung thường xuyên, độc đáo và liên quan tới thị trường ngách đó. Hãy nhớ đặt một số đường dẫn đến trang web của bạn. Quảng cáo rao vặt. LaxiFuelX, một cách hiệu quả để dẫn lượng truy cập về trang web của bạn. Loại lượng truy cập bạn tạo ra tùy thuộc vào nơi bạn đặt quảng cáo. Nếu bạn đặt quảng cáo ở một nơi có mục tiêu liên quan, bạn sẽ thu hút được lượng truy cập mục tiêu. Nhưng nếu bạn đặt quảng cáo ở nơi chung chung, bạn sẽ nhận được lượng truy cập không đủ tiêu chuẩn. Hãy nhớ rằng, chất lượng của lượng truy cập mới có ý nghĩa, chứ không phải số lượng. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu ba yếu tố cần thiết của quảng cáo rao vặt. 1. Bán các cú nhấp chuột. Đừng phí chỗ trong quảng cáo để lan man về sản phẩm của bạn. Đó không phải là mục đích của một quảng cáo rao vặt. Việc của bạn là bán các cú nhấp chuột, lôi cuốn độc giả với một lời kêu gọi hành động và bấm vào đường dẫn của bạn. Ngay sau đó, họ sẽ rơi vào phễu bán hàng của bạn. 2. Trả tiền hay không? Một số trang cho phép đặt quảng cáo miễn phí và những trang khác bạn phải trả tiền. Thường thì quảng cáo trả tiền sẽ mang lại cho bạn lượng truy cập chất lượng hơn, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Điều then chốt ở đây là kiểm tra. 3. Quảng cáo VIP. Quảng cáo VIP là nơi mà quảng cáo của bạn có được vị trí hàng đầu trên trang web của họ. Họ sẽ tạo sự nổi bật cho quảng cáo của bạn bằng cách đặt một đường viền xung quanh nó hoặc sử dụng màu. Bạn hãy tự kiểm tra xem liệu việc trả thêm tiền có mang lại thêm lượng truy cập mục tiêu hay không. 4. Bí quyết để tạo ra quảng cáo của bạn. Thực hiện quảng cáo ngắn gọn và ngọt ngào nhất có thể mà vẫn truyền tải được tất cả thông tin cần thiết. Khi tiến hành quảng cáo rao vặt, bạn cần thực hiện 4 điều sau. 1. Thu hút sự chú ý. Vì quảng cáo của bạn sẽ được đặt cạnh nhiều quảng cáo khác, nên bạn phải nổi bật. Nếu bạn có thể dùng đồ họa, điều này sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu bạn chỉ dùng chữ, cách duy nhất để đảm bảo nổi bật là sử dụng từ ngữ. Tránh dùng dấu chấm than, tất cả đều viết hoa và những ký hiệu này. A cộng, thăng, đô, phần trăm và sao, vì chúng tượng trưng cho spam hoặc ý đồ xấu. 2. Tạo nên sự hấp dẫn. Một tiêu đề hấp dẫn khơi gợi trí tò mò sẽ khiến mọi người muốn đọc phần còn lại của quảng cáo hơn. Quy tắc tương tự như khi viết một tiêu đề cho thư quảng cáo bán hàng cũng được áp dụng ở đây, chỉ là tiêu đề của bạn phải ngắn gọn hơn nhiều, có thể chỉ một hoặc hai từ. 3. Tạo ra nhu cầu. Cũng như khơi gợi trí tò mò, bạn cũng phải tạo ra sự thèm muốn. Hãy kết nối cảm xúc với độc giả và làm nổi bật những ích lợi ngầm mà khách hàng của bạn mong muốn. Đây có thể là lòng tin, quyền lực hoặc sự bảo đảm. Người ta không muốn sản phẩm của bạn, họ cần những lợi ích vô hình mà sản phẩm của bạn hứa hẹn. 4. Kêu gọi hành động. Ngay lúc này độc giả đã sẵn sàng để hành động theo quảng cáo của bạn. Đây là lúc bạn đưa ra cho họ những hướng dẫn đơn giản và giải thích họ cần phải làm gì. Đừng cho họ thời gian để suy nghĩ về bất cứ thứ gì, hãy hướng dẫn họ hành động, nhưng đừng tỏ thái độ uy quyền. Hãy cho họ một phần thưởng khi làm theo lời kêu gọi hành động của bạn. Tóm lại, giải thích họ cần làm gì và lý do tại sao. Đăng quảng cáo của bạn ở đâu? Thị trường ngách của bạn sẽ quyết định việc bạn đăng quảng cáo ở trang nào. Hãy tìm trên Google về thị trường ngách của bạn, quảng cáo rao vặt online, hoặc thị trường ngách của bạn, trang quảng cáo rao vặt. Bạn cũng nên thử www.dlwmmm.com/gray. Nó là trang web có lượt xem lớn thứ 8 trên Internet. Bạn có thể nhắm vào các khu vực địa lý cụ thể, dễ dàng tái lập quảng cáo, và quan trọng nhất là nó miễn phí, phần lớn. Tiếp thị qua video. Tiếp thị qua video là việc bạn sử dụng video để nâng cao nhận thức của mọi người về bạn hoặc sản phẩm của bạn. Bạn có thể dùng nó để tạo thương hiệu cho mình. như một chuyên gia hoặc để chứng tỏ một điều gì đó. Bằng cách đăng tải một hay nhiều video lên các trang chia sẻ video như YouTube, bạn có thể tạo ra rất nhiều lượng truy cập và thậm chí đạt được địa vị như một người nổi tiếng thật sự. Điều tuyệt vời của tiếp thị qua video là nó cho phép bạn lợi dụng sự xếp hạng SEO của một trang lớn hơn. Xếp hạng một video trên Google thì dễ hơn nhiều so với một trang web. Có hai loại video chính mà bạn có thể tạo ra. 1. Quay màn hình. Bạn ghi lại màn hình máy tính để làm một video. Bạn có thể dùng camstudio.com là phần mềm chụp màn hình miễn phí, hoặc Camstasia là phần mềm trả tiền với nhiều tính năng hơn. 2. Video trực tiếp. Bạn nói chuyện trước một máy quay phim hay webcam, có thể là ở nhà, hoặc quay một sự kiện trực tiếp mà bạn đã thực hiện. 3 loại nội dung của video. 1. Video làm thế nào. Video làm thế nào minh họa cách thức thực hiện một thứ gì đó. Những loại video này phổ biến với những người muốn học cách làm một việc cụ thể. Nếu như những gì bạn đang giải thích là phức tạp, hãy chia nhỏ nó thành những chuỗi video. Để dẫn lượng truy cập về trang web của bạn, hãy đưa ra một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ, hứa hẹn cung cấp thêm thông tin miễn phí. Bạn nên đặt địa chỉ trang web của mình trong phần mô tả video. 2. Video quảng cáo. Mặc dù loại video này là nơi bạn quảng bá sản phẩm, nhưng bạn cũng không nên đề cập đến nó quá cuồng nhiệt. Hãy phát thảo rõ ràng những lợi ích vô hình và hữu hình của sản phẩm, để khách hàng tiềm năng có thể hiểu điều gì trong đó dành cho họ. Minh họa cách sử dụng sản phẩm của bạn cũng là một cách tuyệt vời để làm điều này, đặc biệt là nếu như bạn có thể nghĩ đến một điều gì đó khác thường để thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng hạn như plain text, hoặc cung cấp nhiều thông tin như infomercial. 3. Video ra mắt sản phẩm. Đôi khi việc tạo ra một chuỗi video khi bạn đang ra mắt sản phẩm mới trên thị trường lại rất có ích. Bằng cách truyền những lợi ích của sản phẩm của bạn, bạn có thể tạo ra một cảm giác mong đợi. Việc này có thể làm tăng doanh số bán hàng, bởi khách hàng đã được chuẩn bị tinh thần rồi. Những video này thường không có nhiều minh họa về việc làm thế nào hoặc sản phẩm của bạn được sử dụng như thế nào và tập trung nhiều vào kết quả nó mang lại. Hãy đảm bảo bạn cũng đưa được vào đó những thông tin hữu ích và lý giải với mọi người tại sao họ cần sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Gửi video. Một khi đã hoàn tất những đoạn video của mình, bạn hãy gửi chúng đến một trang chia sẻ video để mọi người có thể tìm thấy chúng. www.dlwmmm.com/YouTube có một sự độc quyền rõ ràng trong tất cả các trang chia sẻ video. Vì lý do này mà việc chúng ta có thể khai thác một lượng truy cập khổng lồ sẵn có của họ là hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thêm một trang mạng của một thị trường ngách cụ thể để đăng lên. Bằng cách này, bạn sẽ tìm được lượng truy cập khổng lồ và những khách hàng mục tiêu trong thị trường ngách của bạn. Gõ cụm từ thị trường ngách của bạn, trang video vào thanh tìm kiếm của Google. Việc bạn có tìm được nó hay không phụ thuộc vào chủ đề mà bạn muốn tìm. 3 bí quyết hàng đầu khi đăng video. 3 bí quyết này sẽ đảm bảo tối đa hóa số lượng xem và truy cập video của bạn. 1. Từ khóa nằm trong tiêu đề. Nếu có thể, bạn không nên chỉ xếp từ khóa trong tiêu đề, mà nên xếp chúng ở đầu tiêu đề. Hãy nhớ làm cho tựa đề giống các tiêu đề nếu bạn muốn mọi người xem. 2. Đường dẫn trang web. Bao gồm liên kết đến trang web của bạn ở đầu phần mô tả video, để đảm bảo rằng trang web của bạn được siêu liên kết, ít nhất là trong YouTube. Hãy sử dụng cụm Error, Hyperlink, Reference Not Valid ở phần đầu của URL. Bạn cũng nên đảm bảo rằng mình đưa ra lý do đủ thuyết phục để họ bấm vào liên kết đó. 3. Một kỹ thuật bí mật. Tìm một đoạn video phổ biến và có nhiều lượt xem, có nội dung liên quan đến nội dung video của bạn. Sao chép thẻ của những video này và sử dụng chúng cho đoạn video của bạn. Bạn sẽ đạt được nhiều lượt xem và lượng truy cập đến trang web hơn vì bạn đang tận dụng lượt xem của những người khác. Khi một người nào đó xem đoạn video nổi tiếng này, đoạn video của bạn sẽ xuất hiện trong phần những video có nội dung liên quan. Làm tăng thêm giá trị hay phá hoại. Khi bạn đăng cùng một đoạn video lên những trang web chia sẻ video khác nhau, về cơ bản, bạn đang làm xáo trộn Internet với cùng một nội dung. Ngay cả khi bạn đổi tên hay thẻ, nó chỉ lừa người ta nghĩ rằng bạn đăng nội dung mới, trong khi không phải như vậy. Bạn không thực sự tăng thêm giá trị. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên tìm xem khán giả của bạn đang ở đâu và tập trung upload video lên một hay hai trang web chính thôi. Những trang video khác nhau có đối tượng khán giả khác nhau. Vì vậy, hãy chọn mục tiêu một cách cẩn thận. Dù vậy, tôi sẽ luôn bao gồm YouTube, đơn giản bởi vì khả năng những video này sẽ được tìm thấy trên Google và lượng truy cập khổng lồ. Nếu bạn muốn có một phương pháp súng gieo hạt cho marketing video và upload video lên mọi trang video có thể, bạn có thể dùng dịch vụ up video tự động. www.dlwmmm.com/StripMorgan miễn phí, hoặc bạn có thể trả tiền để dùng www.dlwmmm.com/TrafficGeyser. Postcard. Postcard là hình thức phát tin tức sử dụng âm thanh trên Internet. Podcast trở nên phổ biến khi nhiều người sử dụng iPod bắt đầu download chương trình phát thanh Broadcast vào iPod của họ. Đây là xuất xứ của thuật ngữ kết hợp giữa iPod và broadcasting. Tạo podcast là một ví dụ tuyệt vời để thâm nhập vào cuộc sống của những người bận rộn thích nghe và xem thông tin trên đường, bởi không phải ai cũng thích đọc và xem thông tin trên màn hình máy tính. Khi ai đó đăng ký nhận theo dõi những podcast của bạn, podcast sẽ tự động download. Điều này làm tăng số lượng người nghe. Để tạo ra lượng truy cập, hãy đưa ra một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ, hướng những người nghe đến trang web của bạn để có thêm thông tin. Chủ đề podcast. Podcast của bạn có thể nói về bất cứ thứ gì liên quan tới thị trường ngách. Bạn có thể làm podcast dựa trên những câu hỏi thường gặp, những chuyện hoang đường phổ biến, hay tường thuật tin tức thường xuyên trong lĩnh vực của bạn. Hãy đảm bảo bạn cho đi những tài liệu giá trị và cung cấp nhiều tin tức trong podcast của bạn. Nếu nó chán ngắt, người ta sẽ tắt đi và không nghe lời kêu gọi hành động của bạn ở cuối podcast. Điều này có nghĩa là không có lượng truy cập đến trang web của bạn. Một cách nhanh chóng để tạo ra tư liệu cho một podcast là phỏng vấn những chuyên gia trong thị trường ngách của bạn. Khi bạn đưa ra những câu hỏi người nghe muốn biết, bạn sẽ có được nhiều thông tin hay và xây dựng danh tiếng thông qua sự hợp tác. Thu podcast. Có hai cách chính bạn có thể ghi âm podcast. 1. Trong một môi trường studio, ngay cả khi đây là nhà của bạn, để làm được điều này, hãy mua một chiếc micro tốt như USB micro của hãng Clue. Bạn cũng sẽ cần một phần mềm âm thanh. Audacity là phần mềm miễn phí và cho phép bạn dễ dàng ghi âm podcast. 2. Ghi âm trực tiếp trên điện thoại, như phỏng vấn hay Quipiner. Bạn có thể ghi âm phỏng vấn qua Skype. www.dlwmmm.com/skype sử dụng www.dlwmmm.com/pambler. Xuất bản podcast. Xuất bản podcast cho phép người khác dễ dàng tìm nội dung của bạn. Đây có thể là cách tuyệt vời để dẫn lượng truy cập đến trang web của bạn vì nhiều người tìm kiếm podcast hàng ngày. Đây là ba cách dễ dàng để xuất bản podcast. 1. Xuất bản qua iTunes. Sau khi đăng ký một tài khoản với chương trình iTunes, bấm vào podcast trên bảng chọn bên trái. Tiếp theo, bấm gửi podcast và nhập địa chỉ URL feed của podcast. Cuối cùng làm theo những hướng dẫn trên trang đó. 2. Blog WordPress. Nếu có blog được xây dựng bằng WordPress, bạn cũng có thể dùng plugin WordPress. Nó cho phép bạn upload những podcast MP3 và dễ dàng nhúng vào blog. Podcast cũng tự động gửi podcast của bạn đến iTunes và một vài thư mục podcast khác. 3. Thư mục podcast. Để tăng mức độ quảng cáo, bạn có thể gửi podcast lên nhiều thư mục podcast khác nhau, giống như gửi video, tùy bạn quyết định nhắm đến những trang web có những thính giả của mình hoặc thử và đoán bằng cách gửi podcast đến tất cả. Đây là năm thư mục podcast phổ biến. www.dlwmmm.com/on www.dlwmmm.com/audio www.dlwmmm.com/link www.dlwmmm.com/blogred và www.dlwmmm.com/digitalbox. Mạng xã hội. Mạng xã hội là một xu hướng phổ biến trong suốt những năm qua. Facebook, MySpace và Twitter đang tiếp tục trở nên thịnh hành, thậm chí còn thay đổi cách chúng ta dùng Internet. Những mạng xã hội này có những nhóm chuyên biệt, nơi mà những người có cùng tư tưởng có thể tập hợp lại, cùng chia sẻ niềm yêu thích đối với một chủ đề nào đó. Khi bạn thâm nhập những nhóm được tạo thành xung quanh thị trường ngách, bạn có thể thâm nhập nhóm những người đã sẵn quan tâm và kéo họ về trang web của bạn. Ba bí quyết tạo lưu lượng thành công trên mạng xã hội. Đối với những trang mạng xã hội, chắc chắn là có những quy ước ngầm mà bạn phải làm theo. Hãy cùng xem qua ba điểm quan trọng nhất. 1. Không quảng cáo bán hàng. Những người bình thường tham gia một nhóm trên mạng xã hội không muốn bị tiếp thị. Quan trọng là bạn không nên vào một nhóm rồi chỉ nói lan man về sản phẩm của bạn. 2. Xây dựng một mối quan hệ. Bạn cần tham gia và cung cấp cho các thành viên trong nhóm những giá trị đích thực. Thông tin của bạn càng có giá trị, sẽ càng nhiều người xem bạn như một nhân vật có uy tín. Một khi bạn xây dựng được mối quan hệ mạnh mẽ và giành được sự tôn trọng của nhóm, bạn sẽ có thể đề cập đến sản phẩm của mình. 3. Hãy chân thật. Không ai thích người bán hàng hay những người biết tuốt. Hãy bộc lộ tính cách và cho thấy bạn là một người chân thành. Nếu bạn nói về sản phẩm, hãy gắn bó vào đời sống hàng ngày để tạo tính chân thực. Khi làm cho nó thân thiện và tự nhiên, người ta sẽ có khả năng liên lạc với bạn để mua sản phẩm, hơn là khi bạn tỏ ra quá chuyên nghiệp. Việc này rất giống với những phương thức đăng bài trong diễn đàn hay comment trên blog. 3. Cách nhanh chóng cải thiện hồ sơ cá nhân. Tất cả các trang mạng xã hội đều cung cấp cho bạn một hồ sơ. Đây là cơ hội để bạn bộc lộ mình. Sau đây là ba mẹo dễ dàng để cải thiện cách mà bạn thể hiện trong hồ sơ. 1. Ngôn ngữ. Hãy xem bạn dùng ngôn ngữ gì, có thân thiện, ấm áp và tử tế không. Cách nói chuyện của bạn sẽ ảnh hưởng đến thiện cảm của người khác dành cho bạn. 2. Ảnh đại diện. Một bức ảnh hơn ngàn lời nói. Hãy chắc rằng bức ảnh của bạn mới chụp gần đây và khắc họa bạn chính xác nhất. Qua bức ảnh người ta sẽ đoán được bạn là người như thế nào. 3. Thái độ. Bạn có thái độ tiêu cực hay tích cực khi đăng bài hay bình luận? Đừng nên để tiếng là một kẻ ưa than vãn hay kẻ ác ý. Bằng cách cho đi thông tin hào phóng, miễn phí và chia sẻ bản thân, bạn sẽ xây dựng được một mối quan hệ vững chắc với những thành viên khác trong nhóm mạng xã hội của bạn.
Google AdWords. Google AdWords là mạng lưới PPC, pay-per-click lớn nhất, và có lẽ là một trong những cách nhanh nhất để tạo ra lượng truy cập mục tiêu đến trang web của bạn. Pay-per-click, PPC, đơn giản là trả tiền cho mỗi khách ghé thăm. Cost-per-click, CPC, là số tiền bạn phải trả. Với thể thức PPC, quảng cáo được chạy miễn phí, nhưng bạn phải trả tiền cho mỗi lần một khách hàng tiềm năng bấm vào quảng cáo và vào trang của bạn. Là chủ trang web, bạn có thể chọn hiển thị một quảng cáo trong kết quả tìm kiếm của Google hoặc trên một trang web có hộp thoại quảng cáo của Google. Sau khi tạo một tài khoản Google AdWords và viết quảng cáo của mình, lượng truy cập sẽ đến với trang web của bạn rất nhanh. Chú ý, nếu không biết mình đang làm gì, bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền. Đặt quảng cáo ở đâu? Google sẽ quyết định quảng cáo của bạn được đặt ở đâu, và điều này dựa trên hai nhân tố chính. 1. CPC bid và số tiền bạn sẵn sàng trả nếu có người bấm vào trang web của bạn. 2. Điểm xếp hạng chất lượng dựa trên tiêu chuẩn của Google mà họ không công bố đầy đủ. Quan trọng nhất là quảng cáo. Trang đích đến, landing page và trang web của bạn có liên quan như thế nào? Thiết lập một chiến dịch trong AdWords. Hãy quyết định xem
bạn sẽ quảng cáo sản phẩm của riêng mình hay cộng tác viên và khảo sát về nhu cầu cho sản phẩm đó. www.dlwmmm.com/keyword sẽ cho bạn biết những từ khóa nào và những thứ liên quan người ta đang tìm kiếm, cũng như mật độ tìm kiếm chúng. Cần $5 để kích hoạt một tài khoản tại trang này. Định mức ngân hàng mỗi ngày của bạn để phòng ngừa việc chi quá tay, sau đó thiết lập chiến dịch quảng cáo. Tạo chiến dịch quảng cáo. Để bắt đầu, bạn chỉ nên tạo 3 chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể giám sát chiến dịch, thay đổi giá thầu và cải thiện tỷ lệ bấm vào bằng cách thử nghiệm những mẫu quảng cáo khác nhau. Dùng 3 từ khóa chính và xây dựng một chiến lược quảng cáo riêng biệt cho từng từ. Điều này sẽ mang đến cho bạn điểm chất lượng cao hơn và giúp giữ quảng cáo có hiệu quả. Trước khi viết quảng cáo, hãy gõ từng từ khóa vào Google, xem tất cả những quảng cáo trả tiền và nhìn xem họ đang trả cái gì. Hãy chú ý kỹ đến quảng cáo trên cùng. 6 bí quyết viết quảng cáo. Khi tự viết quảng cáo, bạn phải đảm bảo nó tuân theo giới hạn của Google AdWords. Xem những điều khoản và điều kiện của họ. Tiêu đề của bạn không được dài quá 25 ký tự, hai hàng mô tả mỗi hàng không được quá 35 ký tự, và URL hiển thị không được quá 35 ký tự. Đây là 6 bí quyết cần nhớ khi viết quảng cáo. 1. Tiêu đề. Tiêu đề phải thu hút sự chú ý của người đọc, lôi cuốn và mạnh mẽ, khiến họ muốn đọc thêm. 2. Từ khóa. Để duy trì sự liên quan, hãy đảm bảo từ khóa chính hoặc cụm từ khóa chính phải ở trong tên quảng cáo. Nếu từ khóa có trong tiêu đề và trong thư quảng cáo, thì bạn sẽ giảm được phí phải trả cho mỗi cú bấm chuột. 3. Quảng cáo hấp dẫn. Sau khi tiêu đề của bạn thu hút được sự chú ý của người đọc, giờ bạn phải nỗ lực duy trì sự thích thú này. Hãy viết đi viết lại nội dung cho tới khi nó đủ sức quyến rũ và mời gọi. 4. Tạo ham muốn. Mục đích quảng cáo của bạn là tạo ra ham muốn, muốn những gì bạn cung cấp và muốn ngay lập tức. Ham muốn là một cảm xúc mạnh mẽ làm tăng doanh thu bán hàng. Hãy nhớ rằng, bạn không đang bán sản phẩm, bạn đang bán những cú bấm, có nghĩa là hãy thận trọng. Nếu bạn cung cấp những bài báo cáo miễn phí, bạn có thể nhận được nhiều cú bấm, nhưng có thể không bán được nhiều. Vì sao ư? Đơn giản là vì bạn đã thu hút rất nhiều người tìm kiếm quà tặng, chứ không phải những người mua hàng. 5. Hành động. Một khi đã tạo ra sự ham muốn, hãy nói cho độc giả biết cách để có được cái mà bạn gợi ý. Hãy đề nghị họ bấm vào đường link. Đây là hành động bạn muốn họ thực hiện. 6. Ngân sách hàng ngày. Định mức ngân sách hàng ngày để xem bạn thực hiện như thế nào. Kiểm tra là chìa khóa thành công trong AdWords. Hãy chắc chắn quảng cáo của bạn sinh lãi trước khi bạn chi ra rất nhiều tiền. Những công ty pay-per-click khác. Có những công ty BBC khác ít mạo hiểm và rẻ hơn Google AdWords, www.dlwmmm.com/ms và www.dlwmmm.com/yahoo là hai công ty BBC có ít cạnh tranh và lượng bấm thấp hơn Google AdWords. Chúng ít cạnh tranh hơn, vì thế cũng sản sinh ra lượng truy cập ít hơn. Không có gì ngăn cản bạn chạy chiến dịch trên nhiều nhà cung cấp và tận dụng những thứ tốt nhất từ tất cả. Các bước hành động. Quyết định xem bạn nên sử dụng chiến lược thu hút lượng truy cập nào trong chương này. Tạm thời bạn chỉ nên chọn 3, không bao gồm chương trình cộng tác viên. Viết vài đoạn văn về cách áp dụng mỗi thứ cho việc kinh doanh của bạn. Thêm các bước hành động cho kế hoạch tiếp thị của bạn từ chương trước. Nếu bạn cần ai đó giúp làm việc này, hãy phân công nhiệm vụ cho họ. Hãy rõ ràng trong việc bạn muốn đạt được cái gì, làm thế nào, vì sao và khi nào. Một trong những câu hỏi quan trọng này rất thường bị bỏ qua và thông tin sẽ thất bại. Nếu bạn chịu trách nhiệm tạo ra lượng truy cập, hãy lập một hệ thống nhắc nhở để bạn làm theo. Cố gắng dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để xây dựng lượng truy cập. Nếu bạn có thể làm nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 15. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 16. tuyển dụng và quản lý cộng tác viên.